Thư Phật Học.net mời quý đạo hữu nghe tác phẩm Chú thích sơ lược kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc. Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạc Ma dịch Phạn Hán. Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích. Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt. Tường Quang Tùng Thư, Phật lịch 2560, Tây lịch 2016. Kinh văn: Tôi nghe như vậy. Một thời Phật tại nước Ca Tỳ La vậy. Bấy giờ vua Tịnh Phạn đến nơi Phật ngự, đầu mặt lễ chân Phật xong, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Nay tôi có lời thỉnh cầu để được tự cứu vớt, cúi xin Thế Tôn thương xót chỉ dạy. Phật dạy: Được, Như Lai sẽ thuận theo lời yêu cầu của phụ chương. Vua bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài đã chỉ tỳ kheo đi, sa chi đi, chỉ ra những điều khinh trọng của giới luật. Cuối mong Như Lai cũng nên chỉ hàng Ưu Bà Tắc, phân biệt nói về năm giới. Tội nào có thể sám hối, tội nào không thể sám hối, để cho họ biết giới tướng rõ ràng, không còn nghi hoặc. Chú thích: Nước Ca Tỳ La Chệ là nơi Đức Phật sinh trưởng. Vua Tịnh Phạn là cha của Đức Phật, dùng phụ chương làm đương cơ để thỉnh cầu pháp tướng của năm giới. Điều này chứng tỏ năm giới này là cha của chư Phật ba đời. Y vào giới này xuất sanh tất cả chư Phật ở mười phương ba đời, lẽ nào chúng ta lại có thể xem thường? Kinh văn: Phật dạy: Lành thay Cù Đàm, Như Lai đã có ý niệm này, từ lâu đã có ý phân biệt nói về năm giới của hàng Ưu Bà Tắc. Nếu có người thiện nam nào thọ trì không phạm, do nhân duyên ấy sẽ được thành Phật đạo. Còn những người phạm mà không sám hối thì thường ở trong ba đường ác. Chú thích: Trên khế hợp với ý của Phật, dưới kế hợp với căn cơ chúng sanh, cho nên Đức Phật khen lành thay hai lần. Cù Đàm là họ của chúa, các nước ở Tây Vực gọi họ để biểu lộ sự cung kính. Nếu thọ trì không phạm, ác sẽ thành tựu quả Phật. Còn nếu vi phạm mà không chịu sám hối, ác sẽ đọa lạc ba đường ác. Chúng sanh trong mười pháp giới không thể vượt qua giới hạn của năm giới này. Hỏi: Thọ trì không phạm, ắt thành tựu Phật đạo. Vi phạm mà không sám hối, ắt đọa ba đường ác. Thế thì những người vi phạm mà biết sám hối, có bị đọa ba đường ác không? Đáp: Người thọ trì mà vi phạm cũng sẽ thành tựu Phật đạo. Chỉ có những kẻ không thọ trì mới sẽ chỉnh chuyển không có nhân chuyên để thành Phật. Nếu vi phạm mà biết sám hối, cũng không bị đọa ba đường ác. Thế nhưng vi phạm được phân làm ba loại khác nhau: Sám hối cũng có ba loại khác biệt là tác pháp, thủ tướng và vô sanh. Đúng lý nên tùy vào điều giới đã phạm mà giải thích, chứ không thể nói một cách tổng quát. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật nói pháp cho vua Tịnh Phạn nghe. Nhà vua nghe xong bèn đến trước Đức Phật đảnh lễ, sau đó đi nhiễu quanh Phật rồi ra về. Phật đem nhân duyên đầy bảo các tỳ kheo: ta nay sẽ chỉ hàng ưu bà tắc, nói về sự khinh trọng của việc phạm giới có thể sám hối, không thể sám hối. Các tỳ kheo đều bạch: xin chân, chúng con xin muốn nghe. Chú thích: hỏi, luật nghi của tỳ kheo là pháp của đại tăng, đương nhiên không thể cho phép người thế tục nghe biết. Hiện đây năm giới tướng là học xứ của hàng ưu bà tắc, tại sao Đức Phật không nói cho nhà vua nghe mà lại đợi sau khi nhà vua đi khỏi rồi mới thông báo nhân duyên đầy cho các tỳ kheo biết? Đáp: giới pháp của bảy chúng Đức Như Lai đều kết trước chúng tỳ kheo, do chị tỳ kheo là bậc tôn thượng trong bảy chúng. Phật pháp nương vào tăng bảo mà được an lập, cho nên nói sau khi Đức Phật diệt độ, chư ni phải nên tự tỳ kheo tăng mà học tập giới pháp. Chư ni cũng thuộc hàng tỳ kheo mà còn phải tùy thuộc vào tỳ kheo tăng để học giới, huống chi năm giới của hàng tại gia mà lại không tùy thuộc tỳ kheo để học tập hay sao? Cho nên hiện đây Đức Phật ở trước các vị tỳ kheo mà chế định năm giới pháp, ý chính là muốn các ưu bà tắc phải nương vào chư tỳ kheo mà học giới. Kinh văn: một, giới sát sanh. Phật bảo các tỳ kheo: phạm giới sát có ba trường hợp, một là tự mình giết, hai là bảo người giết, ba là sai khiến người khác giết. Tự mình giết là tự thân mình giết chết đối phương, bảo người giết là nói với người đó rằng bắt kẻ ấy lại và giết chết. Sai khiến người khác đi giết là bảo người đó rằng: ông biết kẻ đó không? Ông hãy đi bắt và giết chết hắn. Khi người được sai khiến tuân lời đi giết được đối phương thì ưu bà tắc bị phạm tội không thể sám hối. Chú thích: giới sát dùng năm chuyên trở thành không thể sám hối. Một, đối phương là người, nghĩa là không phải là súc sanh. Hai, biết đó là người, nghĩa là kẻ phạm tội cố ý giết người. Ba, có tâm sát hại, nghĩa là không phải ngộ sát. Bốn, thiết lập phương tiện để sát hại. Năm, đối phương người bị chết, hiện đây nói tự làm, dạy người, sai khiến, nghĩa là dùng tâm sát hại thiết lập phương tiện. Cho nên lúc đối tượng bị giết chết, vị ưu bà tắc đó phạm tội không thể sám hối. Không thể sám hối có nghĩa là lúc bắt đầu thọ giới ưu bà tắc, sau khi thọ tam quy y xong, đắc được giới thể vô tác, hiện nay phạm tội giết người, ắt sẽ bị mất giới thể vô tác, không còn là ưu bà tắc, không thể tác pháp sám hối. Vì không thể sám hối cho nên chỉnh chiến bị ném ra khỏi biển Phật pháp, gọi là biên tội, không còn có thể thọ lại năm giới. Không thể thọ giới bát quan trai một ngày một đêm, cũng không thể thọ giới sa chi, giới tỳ kheo và giới bồ tát. Người phạm chỉ có thể nương vào pháp đại thừa, tu tập pháp thủ tướng sám đến khi thành tựu. Sau khi thấy được hảo tướng thì mới cho người phạm thọ giới pháp bồ tát, lại cũng cho phép họ thọ lại giới tỳ kheo, mười giới, tám giới và năm giới. Lúc ấy tội phá giới tuy do tu tập thủ tướng sám khiến tiêu diệt, không còn bị đọa vào ba đường ác, thế nhưng tánh tội của thế gian vẫn còn tồn tại. Đến lúc nhân duyên đầy đủ, người phạm tội vẫn phải đền trả món nợ quá khứ, trừ phi họ nhập niết bàn hoặc giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mới có thể thoát khỏi, không còn phải nhận chịu quả báo đã tạo. Hành giả lễ nào không chịu thọ trì giới luật? Kinh văn: lại có ba trường hợp giết người, một là dùng đồ sắt, hai là dùng phi nội sắc, ba là dùng đội phi nội sắc. Một, dùng đội sắc. Nếu Ưu Bà Tắc dùng tay đánh, dùng chân và các bộ phận trên thân nghĩ như sau, khiến cho người đó chết. Nếu đối phương nhân đó mà chết, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương chưa bị chết liền, nhưng về sau nhân đó mà bị chết, thì Ưu Bà Tắc cũng bị phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết liền, về sau cũng không nhân đó mà bị chết, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. 2. Dùng phi nội sắc. Nếu Ưu Bà Tắc dùng gỗ, gạch, đá, dao, giáo, cung tên, cục sáp, cục chì từ xa ném tới, nghĩ rằng người đó sẽ nhân đây mà chết. Nếu đối phương nhân đó mà bị chết, thì Ưu Bà Tắc phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết liền, nhưng về sau nhân đó mà bị chết, thì Ưu Bà Tắc cũng bị phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết liền, về sau cũng không nhân đó mà bị chết, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. 3. Dùng nội phi nội sắc. Nếu Ưu Bà Tắc tay cầm gỗ, gạch, đá, dao, giáo, cung tên, cục sáp, cục chì, gậy gộc để đánh đối phương, nghĩ rằng người đó sẽ nhân đây mà chết. Nếu đối phương nhân đó mà bị chết, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết liền, nhưng về sau nhân đó mà chết, thì Ưu Bà Tắc cũng phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết liền, về sau cũng không nhân đó mà chết, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Chú thích: ba loại này đều là pháp giết người, nghĩa là thiết lập phương tiện, tay, chân là những bộ phận của thân thể, cho nên gọi là nội sắc. Gỗ, ngói, đá không phải là những bộ phận của thân thể, cho nên gọi là phi nội sắc, cũng gọi là ngoại sắc. Dùng nội sắc cầm nắm phi nội sắc để giết hại, cho nên gọi là nội phi nội sắc. Nếu nhân phương tiện này mà đối phương, bất luận là chết liền hoặc chết sâu, đều là để thỏa mãn tâm sát hại, cho nên lúc đối phương bị chết thì kết thành tội không thể sám hối. Nếu như sau đó đối phương không bị chết, thì chỉ phạm tội thiết lập phương tiện giết hại, bởi vì kẻ phạm tội chưa thành toại tâm sát hại, cho nên chưa bị mất giới thể, vì vậy vẫn còn có thể siêng năng sám hối để diệt trừ. Đây gọi là phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Kinh văn: lại có Ưu Bà Tắc không dùng nội sắc, không dùng phi nội sắc, cũng không dùng nội phi nội sắc, mà chỉ muốn giết người, nên phối hợp các thứ độc dược rồi trịch vào mắt, vào tai, vào mũi, hoặc trắc vào vết thương của đối phương, hoặc trắc vào thức ăn, hoặc trắc vào mền đệm, hoặc trắc vào trong xe, trong kiệu, nghĩ rằng khiến cho người đó nhân đây mà chết. Nếu đối phương bị chết, Ưu Bà Tắc phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết liền, nhưng về sau nhân đó mà bị chết, thì Ưu Bà Tắc cũng bị phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết liền, về sau cũng không nhân đó mà bị chết, thì Ưu Bà Tắc phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Chú thích: dùng thuốc độc làm phương tiện sát hại, vì không dùng tay, chân, lại cũng không dùng gỗ, đá, dao cậy, cho nên gọi là không dùng nội phi nội sắc. Thế nhưng trong hai trường hợp, đối tượng đều bị giết chết, cho nên phạm tội không thể sám hối, cũng giống như trên. Kinh văn: lại có Ưu Bà Tắc giết người bằng cách làm hầm lửa không khói. Dưới hầm đốt lửa nhưng không có khói, chẳng hạn như đốt than củi, than đá. Hoặc giết bằng đạn, giết bằng cách đào giếng, giết bằng cách gài bẫy, giết bằng đỏ, hoặc giết bằng tỳ đà la, hoặc làm cho trụy thai, hư thai, hoặc xô xuống nước, xô vào lửa, xô xuống hầm, hoặc sai đi đường xa để bị chết giữa đường, dẫn đến thiết lập phương tiện giết bào thai vừa mới tượng hình, mới chưa phát triển hai căn là thân căn và mạng căn. Chú thích: ở đây nêu trọng các phương tiện sát hại. Tỳ đà la tức là dùng chú thuật khiến thấy chết đứng dậy, như sẽ nói ở dưới. Kinh chăng? Giết bằng hầm lửa không khói. Nếu Ưu Bà Tắc biết đối phương sẽ đi qua con đường này, bèn ở giữa đường đi làm hầm lửa không khói, trải đất cát lên trên nhủ thầm: vì người đó đi qua đường này nên ta mới làm hầm. Nếu đối phương nhân đây mà chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết liền nhưng về sau nhân đây mà bị chết thì Ưu Bà Tắc cũng bị phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết liền, về sau cũng không nhân đây mà chết thì Ưu Bà Tắc phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Nếu Ưu Bà Tắc vì muốn giết người mà làm hầm lửa không khói, nếu loài người bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu loài phi nhân bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Đây là từ phía người mà phán tội phương tiện, chứ không phải từ phía phi nhân mà phán tội sát hại, bởi chỉ Ưu Bà Tắc đó không có ý giết hại phi nhân. Nếu loài súc sanh bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Chữ bậc hạ e là bị viết lầm. Chuẩn theo tất cả các bộ luật đều cho là phạm tội bậc trung. Đây cũng là từ phía người mà phán tội phương tiện, chứ không phải từ phía súc sanh mà phán tội sát hại, bởi chỉ Ưu Bà Tắc đó không có ý sát hại súc sanh. Nếu Ưu Bà Tắc vì muốn giết phi nhân mà làm hầm lửa không khói, nếu loại phi nhân bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Phi nhân lại chỉ chung cho trời, Atula, quỷ thần, vì căn cơ học đạo của họ yếu kém, cho nên nếu sát hại họ, giới thể của Ưu Bà Tắc chưa bị mất, có thể sám hối. Nếu loài người bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Nếu loài súc sanh bị chết thì Ưu Bà Tắc cũng bị phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Đây cũng từ phía phi nhân định tội phương tiện, mà không từ phía người và súc sanh mà định tội sát sanh, bởi chỉ Ưu Bà Tắc không có tâm sát hại người và súc sanh. Nếu Ưu Bà Tắc vì muốn giết súc sanh mà làm hầm lửa không khói, nếu loài súc sanh bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Súc sanh so với trời, quỷ thần càng kém cỏi, cho nên người sát hại bị tội nhẹ hơn so với sát hại trời, quỷ thần. Nếu loài người bị chết hoặc loài phi nhân bị chết thì Ưu Bà Tắc đều bị phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Ở đây cũng từ phía súc sanh mà định tội phương tiện. Nếu Ưu Bà Tắc làm hầm lửa không khói với ý niệm bất cứ loài nào rơi xuống đều bị giết chết, nếu loài người bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu loài phi nhân bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Nếu loài súc sanh bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Nếu không ai bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm ba tội phương tiện, có thể sám hối. Đây gọi là giết bằng hầm lửa không khói. Chú thích: ở đây nói trọng về việc giết hại bằng hầm lửa không khói, để nêu rõ những việc giết hại bằng những phương tiện khác như gậy bẫy cũng tương tự như vậy. Hỏi: tất cả những loài có sinh mạng đều không được giết hại, kẻ phạm tội sát hại không phải là đệ tử Phật, tại sao ở đây giết hại loài trời, trồng, quỷ thần chỉ kết tội bậc trung, giết hại súc sanh chỉ kết tội bậc hạ nhưng lại không bị mất giới thể, như vậy kẻ sát hại không bị đọa lạc hay sao? Đáp: nếu luận về sự mất giới thể cần phải phạm bốn tội nặng căn bản, nghĩa là giết người, ăn trộm năm tiền trở lên, tà dâm, đại vọng ngữ. Tùy phạm vào một trong bốn tội trên thì chắc chắn không thể tác pháp sám hối. Đến như việc giết hại phi nhân, súc sanh, tánh tội tuy nặng nhưng việc vi phạm tội chu tác vẫn còn nhẹ. Hiện đây nói phạm tội bậc trung có thể sám hối, phạm tội bậc hạ có thể sám hối, là nói về việc sám hối tội vô tác để khỏi bị đọa lạc ba đường ác, chứ không nói đến việc trừ việc tánh tội. Giết hại một sinh mạng thì phải đền một mạng, cho nên người cố sát ác sẽ phải thường mạng, mà ngay cả người ngộ sát cũng phải thường mạng, nghĩa là cũng sẽ bị ngộ sát. ngay cả những người không thọ giới cũng sẽ phải chịu tội. Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh nói, nếu trong khoảng trung gian giết hại thân mạng hoặc ăn thịt chúng sanh, như vậy trải qua số kiếp như di trận, ăn nhau, giết nhau, giống như bánh xe quay qua quay lại không lúc nào ngừng. Đức Phật chế định giới sát, lý do là gì? Nếu thọ trì không vi phạm thì có thể chỉnh chuyển đoạn trừ sanh tử luân hồi. Giả như lỡ phạm, nếu chí tâm sám hối, chỉnh chuyển không tái phạm thì cũng có thể tránh được sự đọa lạc ba đường ác. Có nên gọi là tội bậc trung có thể sám hối, tội bậc hạ có thể sám hối? Nếu như không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì làm sao có thể thoát khỏi khổ sở của sự trả phê sanh mạng? Kinh văn: Giết bằng Tỳ Đà La. Nếu Ưu Bà Tắc trong 29 ngày tìm một tử thi còn nguyên dạng, triệu tập quỷ thần, niệm chú khiến cho tử thi đứng dậy, kể đến lấy nước tẩy rửa, mặc quần áo vào, khiến cho cầm dao. Ưu Bà Tắc tâm nghĩ miệng nói như sau: Ta chuyện ngươi tên mà làm Đà La này. Nếu như đối phương nhân đây mà bị hại chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu như đối phương đã nhập tam muội, quỷ không thấy được, hoặc được các thiên thần bảo hộ, hoặc được đại chú sư giải cứu, cho nên không bị hại chết, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung có thể sám hối. Để gọi lại giết bằng Tỳ Đà La. Giết bằng Bán Đà La. Nếu Ưu Bà Tắc trong 29 ngày làm xe sắt, làm xe sông, bèn làm người sắt, kể đến triệu tập quỷ thần, niệm chú khiến cho người sắt cử động, sau đó lấy nước tẩy rửa, mặc quần áo chào khiến cho cầm dao. Ưu Bà Tắc tâm nghĩ miệng nói như sau: Ta chỉ ngươi tên mà tụng chú này. Nếu đối phương nhân đây mà bị hại chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu như đối phương đã nhập tam muội, quỷ không hại được, hoặc được các thiên thần bảo hộ, hoặc được chú sư giải cứu, cho nên không bị hại chết, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung có thể sám hối. Để gọi là giết bằng Bán Tỳ Đà La. Giết bằng cách đoạn mệnh. Nếu Ưu Bà Tắc trong 29 ngày dùng phân bò phết trên mặt đất, đem rượu thịt để lên trên, sau đó châm lửa, rồi nhúng mồi lửa vào trong nước, tâm niệm miệng đói, đọc chú thuật như sau: Nếu lửa ở trong nước bị dập tắt thì kẻ kia cũng sẽ bị mất mạng. Lại nữa, Ưu Bà Tắc trong 29 ngày dùng phân bò phết lên mặt đất, đem rượu thịt để lên trên, họa vẽ hình tượng của người mình muốn giết. Sau khi vẽ xong thì liền xóa đi, tâm nghĩ miệng đói, đọc chú thuật như sau: Như bức họa này bị xóa mất, kẻ kia cũng sẽ bị mất mạng. Như vậy bức họa vừa bị xóa mất thì kẻ kia cũng bị mất mạng. Lại nữa, Ưu Bà Tắc trong 29 ngày dùng phân bò phết lên mặt đất, đem rượu thịt để lên trên, rồi dùng kim đâm vào chéo áo, sau đó rút kim ra, tâm nghĩ miệng đói, đọc chú thuật như sau: Như mũi kim được rút ra, kẻ đó cũng sẽ bị mất mạng. Đây gọi là đoạn mệnh. Nếu Ưu Bà Tắc dùng các loại chú thuật và đối phương nhân đó mà bị chết, Ưu Bà Tắc phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương không bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung có thể sám hối. Chú thích: Ba loại chú thuật đoạn mạng đều gọi là giết bằng trụ ếm, đều thuộc về chú Đà La. Kinh văn: Giết bằng cách làm trụy thai. Ưu Bà Tắc cho người nữ đang mang thai uống thuốc sổ. Ở đây có thêm câu: Cập quán nhất thiết xứ trượt. Bản dịch của Thích Thiện Phước dịch là: Và trứ nước trên tất cả các nơi có thuốc độc, hoặc trải thuốc độc khắp nơi khiến cho người nữ đạp lên, hoặc dùng kim đâm vào mạch máu dẫn đến cho uống thuốc làm chảy nước mắt, nghĩ rằng do nhân duyên này người nữ sẽ bị chết. Nếu người nữ bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu người nữ đó không bị chết liền, nhưng về sau nhân đây mà chết, thì Ưu Bà Tắc cũng bị tội không thể sám hối. Nếu người nữ đó không bị chết liền và về sau cũng không nhân đó mà chết, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Ưu Bà Tắc muốn giết người nữ đang mang thai bằng cách làm cho họ trụy thai. Nếu người nữ bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu như thai nhi bị chết nhưng người nữ không bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Đây là từ phía người mẹ mà phán tội Phương Tiện, chứ không phải từ phía thai nhi mà phán tội, bởi chị Ưu Bà Tắc không có ý giết thai nhi. Nếu cả hai mẹ con cùng chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Đây gọi là giết bằng cách làm cho trụy thai. Giết bằng cách đè bụng. Nếu Ưu Bà Tắc cưỡng bức người nữ đang mang thai làm những việc nặng nhọc, hoặc khiêng chát vật nặng, hoặc bắt buộc phải đường xa, hoặc đi xe phía trước, hoặc leo lên dốc cao, nghĩ như sau: làm cho người nữ này bị chết. Nếu như người nữ đó bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu như người nữ không bị chết liền nhưng về sau nhân đó mà chết, thì Ưu Bà Tắc cũng bị tội không thể sám hối. Nếu như người nữ không bị chết liền, về sau cũng không nhân đó mà bị chết, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Trường hợp muốn giết thai nhi cũng tương tự như trên, đây gọi là giết bằng cách đè bụng. Giết bằng cách khiến cho bị chết ở giữa đường. Ưu Bà Tắc biết con đường đó có nhiều thú dữ đang bị đói khát, bèn sai người mình muốn giết đi vào con đường đó, nghĩ như sau: khiến cho kẻ đó bị chết trên con đường này. Nếu người đó bị chết thì Ưu Bà Tắc bị tội không thể sám hối. Các trường hợp khác cũng tương tự như vậy, đây gọi là giết bằng cách khiến cho bị chết giữa đường. Nhận đến hài nhi trong bụng mẹ đang ở trong giai đoạn kalala, vừa mới phát triển hai căn, thân căn và mạng căn, nếu dùng tâm sát hại mà thiết lập phương tiện để chiến, nếu như thai nhi bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Các trường hợp khác cũng tương tự như vậy. Chú thích: Gia La La hoặc Ca La La hoặc Yết La Lam, dịch là ngân hoạt hoặc dịch là tạp uế, hình trạng giống như hạt sữa đặc, tức là hình trạng của thai nhi vào ngày thứ bảy. Kinh Chăng: giết bằng cách khen ngợi. Có ba trường hợp: đối với người thọ trì ác giới, đối với người thọ trì thiện giới, và đối với người già bệnh. Đối với người thọ trì ác giới. Thọ trì ác giới là những người làm nghề giết trâu, giết dê, nuôi gà, nuôi heo, thả chim ưng cho những người đi săn bắn, lưới cá, săn bắn, bẫy thỏ, hoặc trộm cắp, làm hàng thịt, làm cai ngục. Nếu Ưu Bà Tắc đến chỗ người đó nói: ông là người thọ trì ác giới, tại sao lại làm nghề đó lâu như vậy? Chẳng bằng chết sớm để khỏi tạo nghiệp. Nếu người đó nhân đây mà tự tử chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu như không nhân đây mà bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Nếu như người đó nói: tôi không nghe lời ông nói và không nhân chỉ lời nói của Ưu Bà Tắc mà tự tử chết, thì Ưu Bà Tắc cũng bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Nếu như Ưu Bà Tắc sau khi nói lời khuyến dụ để mong đối phương chết, nhưng sau đó lại sanh tâm hối hận, nghĩ rằng tại sao lại khuyên người khác chết, bèn quay lại nói với đối phương rằng: ông tuy là người ác nhưng có thể có nhân chuyên gặp thiện tri thức, gần gũi người lành, được nghe thiện pháp, có thể suy tư chánh đáng, xa lìa tội ác, ông chớ nên tự sát. Nếu đối phương nghe lời khuyên bảo bèn không tự sát thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Đối với người thọ trì thiện giới. Những người thọ trì thiện giới tức là bốn chúng đệ tử của Đức Như Lai. Nếu Ưu Bà Tắc đến chỗ người ấy nói như sau: ông là người trì giới, có phước đức, nếu ông chết sớm có thể hưởng thọ phước trời, tại sao không tự giận? Người ấy nghe xong bèn tự sát. Nếu người ấy bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu như họ không bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung có thể sám hối. Nếu người ấy không tự sát thì Ưu Bà Tắc cũng bị phạm tội bậc trung có thể sám hối. Còn nếu như người trì giới đó nghĩ như sau: việc chị ta lại phải nghe lời hắn mà tự sát. Nếu người trì giới không bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung có thể sám hối. Còn nếu Ưu Bà Tắc sau khi khuyên người trì giới tự sát bèn sanh tâm hối hận, nghĩ như sau: mình không đúng, tại sao lại khuyên người trì giới tự sát? Sau đó trở lại nói với người trì giới, nói như sau: ông là người trì thiện giới, hãy sống mãn tuổi trời, phước đức càng nhiều thì thọ phước báo càng nhiều, chớ nên tự sát. Nếu người trì giới nhân đó mà không tự sát thì Ưu Bà Tắc bị tội bậc trung có thể sám hối. Đối với người già bệnh, những người già bị bệnh hoạn là do bốn đại tăng giảm không điều hòa, chịu nhiều khổ sở. Nếu Ưu Bà Tắc đến chỗ người ấy nói như sau: ông cớ gì mà phải nhẫn chịu sự khổ sở dài lâu như vậy? Sao không chịu tự sát đi? Giả như người ấy nghe lời khuyên bèn tự sát, nếu họ bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu như không nhân đó mà bị chết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung có thể sám hối. Nếu người bệnh nghĩ như sau: việc gì mình lại phải nghe lời người đó mà tự sát? Hoặc giả sau đó Ưu Bà Tắc sanh tâm hối hận: mình không đúng, tại sao lại khuyên người khác tự vẫn? Bèn quay trở lại nói với người bệnh: ấy, ông tuy bị bệnh nhưng có thể tìm được thuốc hay, hoặc người trong đom tốt, ăn uống điều độ thì bệnh có thể thuyên giảm, ông chớ nên tự sát. Nếu người bệnh nghe lời khuyên mà không tự sát thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội bậc trung có thể sám hối. Chú thích: ba loại khen ngợi viết đầy trong phần giảng trọng đều không có, thế nhưng nếu theo dõi kinh văn thì có thể hiểu rõ. Kinh văn: bảy trường hợp sát hại còn lại, sự phạm tội và không phạm tội, giống như trường hợp hầm lửa không khói. Chú thích: bảy trường hợp như trong phần giảng trọng đã nói, tức là giết bằng đạn, giết bằng đỏ, giết bằng xô xuống giếng, xô xuống hầm nước, xô xuống hầm lửa, xô xuống hố và giết bằng tỳ đà la. Kinh văn: nếu đối phương là người, Ưu Bà Tắc cũng tưởng họ là người mà giết thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương là người nhưng Ưu Bà Tắc lại tưởng là phi nhân mà giết, hoặc đối phương là người Ưu Bà Tắc cũng nghi là người mà giết thì đều bị phạm tội không thể sám hối. Nếu đối phương là phi nhân nhưng Ưu Bà Tắc lại tưởng là người mà giết, hoặc đối phương là phi nhân nhưng Ưu Bà Tắc cũng nghi là phi nhân mà giết thì đều bị phạm tội bậc trung có thể sám hối. Chú thích: theo các bộ luật khác, chỉ cần một câu tưởng là người thì định tội nặng, hoặc hai câu tưởng là người, nghi là người liên kết nhau thì kết tội nặng. Hiện nay hai câu tưởng là người, nghi là người đều kết tội nặng. Dùng lý để châm trước, chỉ có hai câu này là kết tội nặng, nghĩa là đối phương là người, tưởng là người mà giết thì phạm tội không thể sám hối, và đối phương là người, nghi là người mà giết thì phạm tội không thể sám hối. Ngoài ra bốn câu khác đều kết tội trung có thể sám hối, như đối phương là người, tưởng là phi nhân mà giết, phạm tội trung có thể sám hối. Đối phương là phi nhân, tưởng là người mà giết, phạm tội trung có thể sám hối. Đối phương là phi nhân, nghi là phi nhân mà giết, phạm tội trung có thể sám hối. Và đối phương là phi nhân, tưởng là phi nhân mà giết, phạm tội trung có thể sám hối. Kinh văn: có một người bị chặt đứt tay chân và bị dứt trong hào thành. Một nhóm phụ nữ đi vào thành, nghe tiếng trên khóc bèn tìm đến xem và cùng nói với nhau: nếu như có thuốc độc cho người đó uống chết thì hắn sẽ không phải chịu đau khổ lâu như thế. Trong nhóm có một phụ nữ ngu độn, Nghe thế bèn đem thuốc độc đưa cho người đó uống chết. Các phụ nữ trong nhóm thấy thế bèn nói: bà bị phạm tội không thể sám hối. Liền cùng nhau đi hỏi Đức Phật. Ngài nói: người đưa thuốc độc cho kẻ kia uống chết bị phạm tội không thể sám hối. Chú thích: ở đây những nhà kết tập đã dẫn các sự tích để phán định tội pháp rõ ràng nhưng chăng quá sơ lược. Chuẩn theo các bộ luật khác, lúc đang nghị luận việc này, tất cả đều phạm tội nhẹ, có thể sám hối. Nếu tất cả đều đồng tâm sai người đi tiệm thuốc thì đều phạm tội nặng, không thể sám hối. Nếu có người thấy biết mà không ngăn trở thì bị phạm tội chung, có thể sám hối. Kinh văn: nếu có ưu bà tắc dùng phương tiện muốn giết mẹ mình nhưng lại giết nhầm người khác thì bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Đây là từ phía người mẹ mà định tội phương tiện, không phải từ phía người khác mà định tội, bởi vì đây là sự ngộ sát, vốn không có ý giết người. Nếu ưu bà tắc muốn giết người khác nhưng lại giết lầm mẹ mình thì bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối, chẳng phải tội nghịch. Đây cũng là từ phía người khác mà phán tội phương tiện, chứ không phải từ phía người mẹ mà phán tội sát hại. Nếu ưu bà tắc lập phương tiện muốn giết người nhưng lại giết lầm phi nhân thì bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Từ phía người mà phán tội phương tiện. Nếu ưu bà tắc lập phương tiện muốn giết phi nhân nhưng lại giết nhầm người thì bị phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Từ phía phi nhân mà phán tội phương tiện. Có người mang thai súc sanh, nếu ưu bà tắc làm trị thai thì bị phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Có súc sanh mang thai người, nếu ưu bà tắc làm trị thai thì bị phạm tội không thể sám hối. Nếu ưu bà tắc lập kế giết người nhưng lại bị chết trước thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Lúc ưu bà tắc còn sống chỉ phạm tội phương tiện, đối phương vẫn chưa chết. Sau khi ưu bà tắc chết, giới thể cũng bị mất, cho nên khi đối phương bị chết, ưu bà tắc không bị phạm tội phá giới nặng. Nếu ưu bà tắc muốn giết cha mẹ mình nhưng sanh tâm nghi, không biết đối phương có phải là cha mẹ mình hay không. Nếu như biết chắc là cha mẹ mình mà vẫn cứ giết thì ưu bà tắc đó bị phạm tội nghịch, không thể sám hối. Chú thích: ở đây phải phân biệt 6 trường hợp. 1. Đối phương là cha mẹ mình, ưu bà tắc tưởng là cha mẹ mình. Hoặc 2. Nghi là cha mẹ mình mà giết thì bị phạm tội nghịch. 3. Đối phương là cha mẹ mình nhưng ưu bà tắc lại tưởng không phải cha mẹ mình. Hoặc 4. Nghi không phải cha mẹ mình. 5. Đối phương không phải là cha mẹ mình nhưng ưu bà tắc lại tưởng là cha mẹ mình. Hoặc 6. Nghi là cha mẹ mình mà giết thì phạm tội không thể sám hối, nhưng không phải phạm tội nghịch. Kinh văn: nếu ưu bà tắc sanh nghi, không biết đối tượng là người hay là phi nhân, nếu biết chắc là người mà giết chết thì bị phạm tội không thể sám hối. Cũng có 6 trường hợp: 2 trường hợp phạm tội không thể sám hối, 4 trường hợp phạm tội có thể sám hối, giống như phần trên đã nói rõ. Có người bắt được kẻ cướp định đem đi giết, nhưng kẻ cướp tẩu thoát được, người ấy bèn nhờ thế lực của quân quan hoặc thế lực của làng xóm truy lùng kẻ cướp. Có ưu bà tắc ngược đường đi tới, các người đang truy lùng hỏi ưu bà tắc rằng: ông có thấy kẻ cướp đó không? Ưu bà tắc trước đó có tâm thù ghét kẻ cướp đó, bèn nói: ê, tôi thấy hắn đang ở chỗ đó kìa. Nếu nhân lời chỉ dẫn đó mà kẻ cướp bị bắt giết thì ưu bà tắc bị phạm tội không thể sám hối. Có người bắt được nhiều kẻ cướp định đem đi giết, thế nhưng bọn cướp tẩu thoát được, người đó bèn nhờ thế lực của quan hoặc của hàng xóm truy lùng bọn cướp. Có ưu bà tắc ngược đường đi đến, những người truy lùng bèn hỏi: ông mà có thấy bọn cướp không? Ưu bà tắc đó trước kia có tâm thù ghét một người trong bọn cướp, bèn nói: tôi hả thấy bọn cướp đang ở chỗ kia kìa. Nếu những người trong bọn cướp bị giết không phải là người mà ưu bà tắc thù ghét thì ưu bà tắc bị phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Đây vẫn là căn cứ vào đối tượng bị xưng mà phán tội. Các phần còn lại cũng giống như trên đã nói. Nếu đối tượng mà Ưu Bà Tắc thù ghét bị bắt giết, Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối. Nếu Ưu Bà Tắc cố ý muốn giết mẹ mình, tưởng đối phương là mẹ mình, nhưng lại giết lầm người khác, thì Ưu Bà Tắc bị phạm tội không thể sám hối, nhưng không bị phạm tội nghịch. 6 trường hợp, 2 trường hợp phạm tội nghịch, 4 trường hợp không phạm tội nghịch, như phần trên đã nói. Đây chỉ lặp lại. Nếu Ưu Bà Tắc đánh chẩn, nhưng lại đánh chết người, thì bị phạm tội có thể sám hối. Dũng không có tâm giết hại, hiện nay chỉ phạm tội đùa nghịch đánh người khác. Nếu như bị điên cuồng, không tự nhớ nghĩ đến việc giết hại, thì không bị tội. Nếu thấy phận chải mà bốc lấy như bắt gặp chiên đàn, thấy lửa mà chụp lấy như bắt gặp vàng trồng, thì đây gọi là điên cuồng. Lại còn có 2 trường hợp tương tự là tâm ý rối loạn và bị sự đau khổ chạy trò. Nếu Ưu Bà Tắc dùng nước có trùng hoặc giết hại côn trùng trong cây cỏ thì đều bị phạm tội. Nếu trong các vật dụng có trùng mà tưởng là không trùng khi sử dụng thì cũng bị phạm tội. Vật dụng không có trùng nếu tưởng có trùng mà vẫn sử dụng thì cũng bị phạm tội. Chú thích: ở đây cũng chia làm 6 trường hợp. 1. Có trùng, tưởng là có trùng. 2. Có trùng, nghi là có trùng. 2 trường hợp này kết tội căn bổn nhẹ, có thể sám hối. 3. Không trùng, tưởng là có trùng. 4. Không trùng, nghi là không trùng. 2 trường hợp này kết tội phương tiện nhẹ, có thể sám hối. 5. Có trùng, tưởng là không có trùng. 6. Không trùng, tưởng là không có trùng. 2 trường hợp này không phạm. Hiện nay nói có trùng, tưởng là không có trùng cũng phạm là muốn cho người học giới quán sát kỹ lưỡng, không nên cẩu thả trong việc sử dụng nước và thảo mộc. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang tạng thư phật học.net thực hiện. ngưỡng mông pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay phapamtangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.